Tiến Tú và Ánh Nguyệt kính chào quý vị thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ hai ngày 14 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Lao động có thể hưởng bảo hiểm y tế miễn phí nếu không rút một lần.
Bộ Tài chính muốn thu thêm phí khí thải, mức cố định 3 triệu đồng trên một năm.
Đề xuất mở rộng cao tốc Cao Bồ Mai Sơn lên 6 làn xe.
Thảm kịch Hawaii là vụ cháy rừng chết chóc nhất ở Mỹ trong 100 năm qua.
Sau đây là nội dung chi tiết. Tại tờ trình dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi gửi Quốc hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất bổ sung các chính sách hỗ trợ mới so với dự thảo ban đầu nhằm khuyến khích lao động không rút bảo hiểm xã hội một lần. Cụ thể, người sau một năm nghỉ việc mà chọn bảo lưu thời gian đóng, không rút một lần thì được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, chi trả từ quỹ bảo hiểm xã hội, thời gian hưởng tối đa bằng thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Ví dụ, người tham gia hệ thống 5 năm thì được hưởng bằng thời gian này.
Bộ Nội vụ vừa ban hành thông tư 12, bãi bỏ một số thông tư quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Trong 10 thông tư bị bãi bỏ từ ngày 1 tháng 10, có thông tư 15 năm 2012, hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành ngày 25 tháng 12 năm 2012. Theo đó, quy định về các trường hợp được miễn thực hiện chế độ tập sự đối với viên chức tuyển dụng sẽ không còn.
Mặc dù đã có nhiều loại thuế phí liên quan đến bảo vệ môi trường, nhưng Bộ Tài chính tiếp tục muốn thu thêm phí khí thải với sản xuất gang thép, phân bón vô cơ, sản xuất than cốc, nhiệt điện, xi măng. Cụ thể, trong dự thảo nghị định quy định phí bảo vệ môi trường với khí thải đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến các bộ ngành địa phương doanh nghiệp, Bộ Tài chính trình Chính phủ quy định xây dựng mức phí gồm 2 phần. Phí cố định thu đối với mọi cơ sở xả khí thải để bảo đảm chi phí xử lý các chất nằm ngoài 4 chất bụi tổng và phí biến đổi thu bổ sung đối với các cơ sở phải quan trắc khí thải. Mức phí cố định đối với các cơ sở xả khí thải là 3 triệu đồng một năm. Còn đối với phí biến đổi, Bộ Tài chính trình Chính phủ quy định mức phí biến đổi từ 500 đến 800 đồng một tấn đối với 4 chất gây ô nhiễm môi trường là bụi tổng NOx, SOx và CO.
Trong hướng dẫn để các địa phương xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức dạy học các môn ngoại ngữ 1 cấp tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thực hiện tổ chức dạy học môn ngoại ngữ 1 tự chọn ở lớp 1, lớp 2, bắt buộc ở lớp 3, lớp 4 và lớp 5, phù hợp với thực tiễn của địa phương và đáp ứng các yêu cầu được quy định trong chương trình các môn ngoại ngữ 1 của Bộ. Các cơ sở giáo dục thực hiện kiểm tra đánh giá, trong đó chú trọng đánh giá thường xuyên để hỗ trợ học tập, không dùng kết quả đánh giá để xét lên lớp. Việc học tự chọn ngoại ngữ 1 ở lớp 1, lớp 2 phải được thể hiện trong kế hoạch giáo dục của nhà trường theo quy định.
Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đang mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2008. Các nhà sản xuất không ký hợp đồng xuất khẩu mới do giá gạo trong nước ngày càng đắt đỏ, khiến họ khó bảo đảm đủ nguồn cung cho các hợp đồng. Trên thị trường phân bón, theo Hiệp hội Phân bón Việt Nam, tại thị trường phía Bắc và phía Nam, các nhà máy ure tại Việt Nam cuối tháng 7 và đầu tháng 8 đều có thông báo điều chỉnh giá lệnh tăng theo xu hướng giá thế giới. Phía Nam ghi nhận diễn biến tăng rõ rệt hơn do khan hàng dù nhu cầu tiêu thụ nội địa không mạnh, trong khi giá phân bón tăng chậm hơn tại thị trường phía Bắc dù đang trong giai đoạn chăm bón cho lúa hè thu.
Amazon cho biết 5 ngành hàng bán chạy nhất của các doanh nghiệp Việt Nam trên nền tảng liên tiếp trong 5 năm qua là nhà bếp, nhà cửa, may mặc, sản phẩm chăm sóc sức khỏe và cá nhân, tiện ích gia đình. Đây cũng là các nhóm hàng Amazon kỳ vọng tìm kiếm thêm đối tác phát triển trong thời gian tới. Cho đến nay, hàng nghìn doanh nghiệp tại Việt Nam đã tham gia bán hàng, phát triển kinh doanh và thương hiệu thông qua Amazon. Theo Amazon Global Selling tại Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu qua thương mại điện tử ở Việt Nam đạt 3,5 tỷ đô la Mỹ trong năm 2022, dự kiến sẽ tăng thêm 13 tỷ đô la Mỹ vào năm 2027.
Sau khi đưa vào khai thác, đoạn cao tốc Cao Bồ Mai Sơn 4 làn xe hạn chế đã bộc lộ nhiều bất cập, thường xảy ra tắc nghẽn vào dịp lễ Tết mùa du lịch. Do vậy, cao tốc Cao Bồ Mai Sơn cần sớm được đầu tư mở rộng để đáp ứng nhu cầu vận tải đi lại của người dân, giảm ách tắc. Để giải quyết vấn đề này, Sở Giao thông Vận tải Ninh Bình đề nghị Bộ Giao thông Vận tải, UBND tỉnh Ninh Bình đầu tư hoàn chỉnh đoạn cao tốc Cao Bồ Mai Sơn với 6 làn xe. Sở Giao thông Vận tải Ninh Bình tính toán tổng mức đầu tư để mở rộng cao tốc Cao Bồ Mai Sơn từ 4 làn xe lên 6 làn xe hoàn chỉnh là 2.076 tỷ đồng.
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 12, xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách T3, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Trong tháng 8 này, ACV sẽ ký hợp đồng và triển khai ngay. Gói thầu giá trị hơn 9.000 tỷ đồng sẽ do liên danh 6 tổng công ty đảm nhận. Theo phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, thời gian thực hiện hợp đồng là 600 ngày kể từ ngày ACV phát lệnh khởi công và bàn giao mặt bằng cho liên danh thi công.
Sau 5 ngày xét xử sơ thẩm, chiều qua Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt Nguyễn Thị Kim Hạnh, tức 10 Tường, 16 năm tù về tội buôn lậu, 7 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tổng hợp hình phạt là 23 năm tù. Bị cáo Phạm Tấn Lộc bị tuyên phạt 13 năm tù. Bị cáo Mai Thị Ngọc Phấn bị tuyên phạt 10 năm tù cùng với tội buôn lậu và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Các bị cáo khác nhận mức án từ 3 đến 11 năm tù cùng với tội buôn lậu và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, buộc nộp phạt bổ sung 100 triệu đồng đối với mỗi bị cáo. Ngoài bản án đã tuyên, hội đồng xét xử còn tuyên tịch thu ngân sách nhà nước hơn 50,9 kg vàng 99,99% cùng một số tang vật trong vụ án.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, dự kiến vào cuối năm nay, Anh sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh toàn cầu đầu tiên về trí tuệ an toàn nhân tạo, quy tụ các quốc gia và các công ty công nghệ hàng đầu. Các chuyên gia hy vọng đây sẽ là diễn đàn để các chính phủ và công ty muốn nắm bắt lợi ích của AI, đồng thời giảm thiểu rủi ro của công nghệ này. Các nhà tổ chức cũng hy vọng hội nghị thượng đỉnh sẽ tạo ra tiếng vang cho các cuộc tranh luận quốc tế trong tương lai về quy định AI.
Theo tờ South China Morning Post, trong năm nay, Trung Quốc đã bắt 168 lãnh đạo bệnh viện trong cuộc điều tra chống tham nhũng nhằm vào lĩnh vực y tế trong phòng chống dịch COVID-19. Dự báo sẽ có nhiều quan chức nữa trong lĩnh vực y tế bị bắt. Nỗ lực loại bỏ nạn tham nhũng trong hệ thống y tế của Trung Quốc đã làm rúng động lĩnh vực kinh doanh dược phẩm, làm giá cổ phiếu của các công ty dược giảm 67,5 tỷ nhân dân tệ trong 2 tuần qua.
Khu vực công của Đức đang vật lộn trước khối lượng công việc quá lớn do thiếu nhân lực nghiêm trọng, đặc biệt tại các văn phòng đăng ký công dân, cơ quan thuế, văn phòng nhập cư, trường học, cảnh sát. Ngoài 360.000 vị trí bị bỏ trống, dự báo sẽ còn có khoảng 1,3 triệu vị trí khác sẽ bị bỏ trống từ nay đến năm 2030 do nhân viên nghỉ hưu. Các dịch vụ giáo dục tiểu học và trung học hiện đang là những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Để xoay chuyển tình hình hiện tại, chính phủ Đức đang phải thay đổi chính sách nhập cư với hệ thống điểm mới, với hy vọng sẽ khuyến khích được 1,5 triệu người mới mà nước này cần mỗi năm cho các khu vực doanh nghiệp và dịch vụ công.
Ngày 13 tháng 8, các cử tri Argentina đã đi bỏ phiếu bầu cử sơ bộ để lựa chọn các ứng cử viên chính thức có mặt tại cuộc tổng tuyển cử vào tháng 10 tới. Việc đi bỏ phiếu bầu cử sơ bộ là nghĩa vụ của tất cả các công dân trưởng thành tại Argentina và mỗi người được trao một lá phiếu. Theo cơ quan bầu cử quốc gia Argentina, hơn 35,3 triệu cử tri đủ điều kiện đi bỏ phiếu. Các điểm bỏ phiếu mở cửa lúc 8 giờ sáng ngày 13 tháng 8 giờ địa phương và đóng cửa vào khoảng 18 giờ cùng ngày. Kết quả dự kiến được công bố vào 7 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam.
Trung tâm Thảm họa Thái Bình Dương và Cơ quan Ứng phó Khẩn cấp Liên bang Mỹ ước tính vụ cháy rừng tàn phá thị trấn lịch sử Lahaina, bang Hawaii đã phá hủy hơn 2.200 công trình, hơn 2.100 mẫu đất tại Maui, khiến 4.500 ngôi nhà và cơ sở kinh doanh khắp Maui mất điện. Hàng ngàn người dân không có nơi cư trú, công tác tái thiết khu vực bị cháy rừng tàn phá ở Lahaina có thể tiêu tốn ít nhất 5,52 tỷ đô la Mỹ. Ít nhất 89 người chết vì hỏa hoạn trên đảo Maui ở Hawaii, biến nó trở thành vụ cháy rừng gây chết người nhiều nhất tại Mỹ trong 100 năm qua. Số người thiệt mạng dự kiến sẽ còn gia tăng.
Trong khi đó, giới chức Trung Quốc thông báo số người thiệt mạng trong vụ sạt lở đất ở thành phố Tây An, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây đã tăng lên 21 người, trong khi vẫn còn 6 người mất tích. Mưa lớn khiến đá và bùn đất sạt lở ở ngoại ô thành phố Tây An, miền Tây Bắc Trung Quốc vào đêm ngày 11 tháng 8. Trong thông báo đăng trên WeChat, giới chức địa phương cho biết vụ sạt lở khiến 2 ngôi nhà bị phá hủy, khoảng 900 hộ gia đình bị mất điện. Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Theo thông tin mới nhất từ Liên đoàn bóng đá Italia, huấn luyện viên Roberto Mancini quyết định từ chức, rời khỏi chiếc ghế huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Italia và đã được chấp thuận. Trang chủ của Liên đoàn bóng đá Italia đã xác nhận thông tin. Huấn luyện viên Roberto Mancini dẫn dắt đội tuyển Italia từ năm 2018 trong giai đoạn bóng đá nước này gặp khó khăn. Sau đó, ông đã giúp đội tuyển Italia giành chức vô địch Euro 2020. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là đội tuyển Italia lại vắng mặt tại World Cup 2023. Theo Liên đoàn bóng đá Italia, họ sẽ công bố huấn luyện viên mới trong ít ngày nữa.
Theo Fabrizio Romano, Manchester United đã gửi lời đề nghị đầu tiên cho Benjamin Pavard, nhưng bị Bayern Munich từ chối ngay lập tức. Tuy nhiên, quỷ đỏ chưa bỏ cuộc và sẽ sớm trở lại bàn đàm phán. Về phần mình, trung vệ người Pháp khẳng định muốn rời Allianz Arena và sẽ không ký hợp đồng mới.
Ở buổi phỏng vấn mới đây, Frankie De Jong đã chia sẻ, Barca là câu lạc bộ cuộc đời của tôi. Tôi muốn cống hiến cả đời mình ở đây. Tôi không bao giờ muốn rời đi, bất chấp tình hình tài chính câu lạc bộ vào mùa hè năm ngoái. Câu nói này của tiền vệ người Hà Lan đã đập tan mọi tin đồn chuyển nhượng giữa anh và các câu lạc bộ khác. đặc biệt là Manchester United, đội theo đuổi De Jong quyết liệt ở mùa hè năm ngoái.
Sky Sports đưa tin thỏa thuận hợp đồng của Moses Caicedo với Chelsea sẽ có thời hạn đến năm 2031, kèm điều khoản gia hạn 1 năm. Phía Caicedo đã đồng ý ký hợp đồng này từ tháng 5, vì vậy anh muốn tôn trọng thỏa thuận với The Blues vào thời điểm này.
Theo The Sun, Ajax đã xem xét một động thái hỏi mượn Van de Beek trong mùa hè này. Tiền vệ người Hà Lan gia nhập Manchester United từ Ajax vào năm 2020. Tuy nhiên, anh đã trải qua 3 mùa giải đáng quên ở Old Trafford khi thường xuyên dính chấn thương và không để lại nhiều dấu ấn.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với tập viên Ánh Nguyệt. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả, không còn những cơn mưa dông, miền Bắc đón ngày đầu tuần với cái nắng sớm. Báo hiệu hôm nay sẽ là một ngày oi bức, thậm chí có khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ. Mức nhiệt cao nhất ngày hôm nay trên toàn Bắc Bộ sẽ duy trì trong khoảng từ 33 đến 35 độ. Riêng một số nơi ở khu vực đồng bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội, tỉnh Hòa Bình, một số nơi ở Bắc Giang sẽ xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao 35 đến 36 độ. Nắng mạnh và gắt cũng là trạng thái thời tiết ở các tỉnh miền Trung. Với cái nắng mạnh và gắt, trong ngày hôm nay từ phía Nam Nghệ An trở vào đến tận Ninh Thuận sẽ đồng loạt xảy ra nắng nóng với ngưỡng nhiệt cao từ 35 đến 37 độ. Trong đó hầu hết các tỉnh như Quảng Bình, Quảng Trị trở vào đến Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên có những điểm nắng nóng gay gắt với nhiệt độ chiều nay cao từ 37 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ và đây cũng là mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay. Còn ở Tây Nguyên và Nam Bộ, mức nhiệt cao nhất trong ngày dao động trong khoảng từ 29 đến 31 độ tại Tây Nguyên và 33 đến 34 độ ở khu vực Nam Bộ. Sau 15 giờ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông với diện mưa ở mức xấp xỉ nhiều nơi. Cục bộ vẫn có điểm mưa to và những cơn mưa gió của Tây Nam thì thường sẽ kết thúc trước 20 giờ tối. Đến tối và đêm nay, Tây Nguyên và Nam Bộ giảm mưa, trời tạnh ráo và khá mát mẻ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một tuần làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.